nhân dịp năm mới. Tôi đến đây có sự hiện diện chúc tất cả các bạn để vượt qua một năm thanh tịnh hơn. Vì chúng ta đang sống ở nơi đây là nơi nào? Nơi mang sắc phạt là nơi động loạn. Nơi mang sắc phạt là đủ sự tranh chấp lâu. Nơi mang sắc phạm đã làm cho chúng ta càng ngày càng suy yếu, không biết rõ vị trí của chính mình. Ngày hôm nay nhìn lại cái định luật sanh lão bệnh tử, ngày hôm nay mọi con người có thể trở nên già, chúng ta phải có định luật. Đó là định luật không thay đổi. Thì qua cái cuộc sanh ra làm người lão bệnh tử là trong cơn điêu luyện để trở về với sự chân thực của chính mình. Mà mỗi người đang sống trong niềm sống hy vọng. Hy vọng năm nay khá hơn sang năm. Mỗi năm, mỗi qua, mỗi năm, mỗi bảy sáu. Năm nay khá hơn năm ngoái. Muốn khá hoài, muốn tiến, muốn tham. Rồi đâm ra càng ngày càng vui tâm thức, càng tham. Tham cho tôi có. Có nhà, có cửa, có gia trang, có sự vinh dự, có địa vị ở thế gian, rồi đi đâu? Rốt cuộc cũng muốn sưởi hai bàn tay đi ra đi. Đi với một tâm thức thanh nhẹ mới kêu bằng đi. Đi một tâm thức buông bỏ sự tranh chấp mới kêu bằng đi. Đi vui hòa với cả càn khôn vũ trụ mới kêu bằng đi. Còn nếu chúng ta đi còn lâu cho con cháu, lâu cho gia can, lâu cho tiền của, đó là chơi buộc mình ở trong một gấp. Cho nên thế gian có phân rõ thiên đàng, địa ngục, nghĩa làm trời, nắng làm đất. Khi tâm thức của các bạn ở trong nhà, đối với các con, đối với chồng con, đối với vợ con, đều tha thứ và thương yêu, buông bỏ tất cả mọi sự tranh chấp và nội tâm. Thì các bạn thấy sung sướng, ăn hột muối căng lập đói cũng vui. Không có sự buồn tủi trên nội tâm nữa. Thấy rõ chưa? Lúc nghèo, chia sớt lẫn nhau, thương yêu, lúc giàu, sanh chuyện. Vì của cải, có của cải đến với chúng ta mà không sử dụng. Thì trong năm mới, ai cũng chúc cho anh chị phát tài, chúc cho anh chị làm ăn khó. Mà không chúc cái đường lối là giải thoát. Không chúc cho anh chị phải tích tâm để trở về với sự quân bình sẵn có của anh chị. Để anh chị hiểu được con đường đi. Trong một cái lối đi rõ rệt. Chúng ta là một phần hồn sáng suốt. Một tâm linh sáng suốt. Các bạn có sự tâm linh hiện diện trong cơ tạng các bạn mới đến đây gặp tôi. Đó là tâm linh sáng suốt. Điều khiển một cái thể xác này. Đang từ bên nhà, ở nhà các bạn đi đến đây. Rồi đây các bạn sẽ đem cái xác nó ra về, rồi đem cái xác đi tranh đấu để học hỏi trong sự kích động và phản động để hiểu mình. Biết mình là ai, đến đây để làm gì rồi sẽ ra đi bằng cách nào. Cho nên cái sự siêu thức đó mọi người đều có, chứ không phải người tu có sẵn. Khi mà các bạn bị đẩy vô vách tường cuối cùng rồi các bạn nghĩ về gì gì? Vì các bạn đã vượt biển ra đây, khổ cực. Trong lúc đi giữa biển cả, các bạn nghĩ gì? Nghĩ tới Quan Âm, nghĩ tiếng cứu thoát. Nghĩ tới Phật, nghĩ tới Chúa là nghĩ tiếng cứu thoát. Bất cần thế sự. Ngày hôm nay chúng ta lên đất liền rồi, chúng ta nghĩ còn ôm được sự thế sự, tranh chấp lẫn nhau, vợ chồng cũng biết thương yêu nhau. Cha mẹ không biết thương yêu con không biết thương yêu cha mẹ, tạo sự kích động và phản động, tạo sự khổ cho nhau. Hỏi thế chúng ta ra đi để làm gì? Chúng ta ra đi để giải thoát, tìm một cái không khí tự do hơn. Tự do tu học, tự do phát triển tâm linh. Chứ tu mà còn bị gò bó nó làm cho tu. Tu phải lập lại sự quân bình sẵn có trong nội tâm của chúng ta. Nhìn lại cái thể xác này, tại sao chúng ta có cái thể xác này? Thể xác này sẽ tinh vi vô cùng. Không có một nhà bác học nào ở thế gian này có thể chế chúng ta ra được. Vậy chứ chúng ta đang ngự ở đâu? Đang ngự trong thể xác tinh vi cấu trúc bởi ai? Bởi siêu nhiên mà có. Bởi trời Phật quan tâm. Chứ không phải người thế gian có thể chê. Dường vi dường vô cùng. Mà chính chúng ta đã kỳ thị chúng ta. Chúng ta đã phá hoại chúng ta. Ăn cũng ăn nhiều hơn. Hơn thua cũng muốn hơn thua nhiều hơn. Rồi tự trói buộc mình ở trong một góc. Không hay. Không phát hiện được. Khổ cộng thêm khổ. Càng ngày càng khổ thêm. Rồi đâm ra cầu xin ai bây giờ? Mình làm cho mình khổ, cầu xin ai? Ta không nên cầu xin ý lại nữa. Và chính sửa mình đi. Sửa cái tâm hư đó. Cái tật tham dâm. Tiêu diệt những cái phần đó. Để nó trở về thanh nhẹ. Thì thật các bạn ngắn gọn có chút xíu thôi. Tâm thức sự sáng suốt các bạn có chút xíu rồi. Và chút xíu đó nó rời khỏi cái thể xác là cái thể xác không hoạt động được. Biết bao nhiêu xác đang nằm ở trong cái nhà xác kia. Gọi nó, kêu nó đứng dậy, không dậy được. Cũng là ông ngoại bà nội mình chết rồi, nằm xuống đó kêu nó đứng dậy nổi không? Vì cái điểm liên quan đó rời khỏi thể xác rồi. Cái chủ trương nó rời khỏi thể xác đi thọ tội rồi. Không còn sự sáng suốt nữa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu, chúng ta ở trong một nguồn gốc sáng suốt đầy đủ. Chúng ta phải nắm lấy nó. Và giữ nó mãi mãi, xây dựng thăng hoa. Thì nó mới có một nơi nương tựa, nó mới dứt khoát, tâm mới buông bỏ cái tình đời giả ảo. Và nó tiến tới cái sự thanh nhẹ đời đời bất diệt. Cho nên chúng ta đã nắm rõ cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, thấy càng ngày càng già rồi, càng ngày càng yếu rồi. Rồi giờ ta đi đâu? Mà nói rằng tôi không có tội, tôi cũng ông cũng bà là tôi không có tội. Chứ cái tội tôi là tội gì? Không hiểu. Chính tôi đã tạo nhiều tội cho tôi, bây giờ tôi phải buông bỏ, tôi phải tha thứ và thương yêu tất cả. Tình trời đã xây dựng cho tôi, nguyên khí của càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho tôi mới có duyên ngồi đây nghe và nói và bàn bạc lẫn nhau để tìm hiểu ra tôi, chứ không phải tu đạo là lệ thuộc. Tu đạo không có lệ thuộc người nào hết. Tu đạo là thích tâm để sửa, người đi trước phải chỉ đường cho người đi sau. Tìm được để gỡ rối cho chính mình và dấn thân hy sinh đạo đức để giúp đỡ người khác tiến hóa nhanh hơn, ảnh hưởng cho nhau, thì cộng đồng mới có sự phát hiện, mới có sự thái bình thật sự, đối diện với nhau biết thương yêu, biết tha thứ. Thì rốt cuộc chúng ta phải biết thương yêu và tha thứ, không làm cái gì hơn hết. Nguyên khí của trời đất các bạn đang hít thở đây là ai cho các bạn đây? Các bạn cúng bạn có không? Của trời Phật nó sắp sẵn, đã ấm định, đã an bài cho các bạn rồi. Mà coi các bạn sử dụng ở chiều hướng nào? Phung phí là thị phi, chửi mắng thiên hạ, thị phi, đó là phung phí. Mà thương yêu là xây dựng, biết, nhịn nhục, mà hưởng từ hơi thở một, dẫn tiến từ hơi thở một, là đem cái sự trượt biến thành thanh. Sự ngu biến thành sáng, sự động biến thành tịnh, mới giải quyết được một kiếp người đồng loại. Có tu mà, chứ của cải đâu có cứu được. Thiếu gì tỷ phú, ngày nào cũng có tỷ phú chết hết. Tỷ phú có cứu được người không? Không. Nên ông đó không có tiền bác sĩ nhiều, trị bệnh được, trị được không? Thậm chí tới ông bác sĩ cũng không có trị bệnh cho ông được nữa. Hỏi chứ. Cuối cùng là đi đâu? Cho nên có địa ngục chứng minh, có thiên đàng. Có giấc chim bao để con người thấy rõ rằng tôi đã hồi hôm tôi đã thấy một cảnh rùng rợn như vậy. Ai đã làm? Chính tôi đã làm. Và tôi cảnh cáo tôi thức tâm, tôi sửa, thì tôi mới nhẹ hạ. Cho nên người tôi vô vi nó đâu có của cải nhiều. Nó không có của cải nhiều. Nhưng mà nó biết rằng nó sống chung với ba cõi thiên địa nhân. Nó sử dụng nguyên khí của trời đất đúng mức để hỗ trợ cho tâm thân nó được yên ổn, mặt mày nó được tươi sáng. Và tâm nó không có giả tạo. Tâm nó thực chất rằng nó thấy nó ngu. Nó sửa, nó tiến. Nó không sửa, không bao giờ nó tiến. Chả có ai sửa cho nó được. cha mẹ nó đẻ nó ra cũng không sửa nó được. Chính nó ăn năn nó mới biết thương chồng. Nó biết ăn năn, nó biết công khó của cha mẹ nó. Nó mới sửa ấm cha mẹ nó được. Đó là cái thực chất tu học. Con người không tu mà không biết trở về với thực chất của chính mình, đó phải người chân tu. Nói tu thiếu tu chứ đâu có phải chân tu. Nói thì tu, nhưng mà đồng xu không rời. Ôm của ôm cải, tạo ra ác, sân hại, thị phi đủ thứ. Cái đó là hại tâm thần. Cho người tu vi không có. Có một đồng dám cho hết người ta một đồng, nhưng mà nó sẽ có nhiều đồng khác. Là cái tâm nó mở ra, nó hưởng thanh quan của trời Phật. Những sự may mắn, những sự bất ngờ mà chúng ta được gặp đây là có cái duyên đã quy định hết. Ngày hôm nay chúng ta là người Việt Nam ở đến xứ Mỹ, không biết tiếng Mỹ cũng ở xứ Mỹ được. Đó là cái duyên đã định. Cái phước phần của tiền kiếp đã tu đã có rồi. Bây giờ ra đây không tiếp tục tu là quý cho kỳ tớ. Kỳ tớ không có nữa. Cho nên mọi người phải hiểu cái sự bất ngờ là sự chắc. Là sự chúng ta ngờ được, tính toán được, mưu hại người ta. Cái đó không phải chắc. Cho nên giữ tâm thanh định. Xây dựng cho nhau. Người biết tu, nói cho người chưa biết tu biết rằng. Tôi nhờ đi con đường này, tôi mới tháo gỡ được sự đen tối trong tâm thần của tôi. Và tôi sẽ làm việc lớn, không phải làm việc nhỏ. Hỏi cho ông Thích Ca, ông ngồi chỗ làm việc lớn hay làm việc nhỏ. Ông trở về thanh tịnh. Mọi người tới chiêm ngưỡng, cúng lại ngài. Chịu tiểu ước người. Mến, muốn biết, muốn đi con đường cỡ mở đó. Mà phải nhìn rõ thực chất của Thích Ca làm cái gì. Thích Ca tháo gỡ tất cả những sự rắc rối của nội tâm. Thậm chí vợ trẻ, con đẹp cũng bỏ. Mà đi tu, để tiêu tu, để chi, để cứu vợ, cứu con. Chứ không tu để giết vợ, giết con. Tu thành đạo, cứu vợ, cứu con. Tu thành đạo, cứu cha, cứu mẹ, cứu quyền thất tổ. Mới là chân tu. Tu u ơ, phết son bên ngoài, giả tạo. Cái đó không phải tu. Dẫn ta xuống địa ngục, không phải tu. Cho nên những người tu phải hiểu rõ vị trí của chính mình. Thực hành cho đúng mức. Thật sự đem lại hòa bình cho mặt đất. Tâm đăng chúng ta được hòa bình, chúng ta mới thể hiện sự hòa bình cho người khác. Chúng ta biết tha thứ và thương yêu, chúng ta mới lĩnh hội được sự từ bi của Đức Phật, của Quan Âm. Nó hỗ trợ cho chúng ta ngày hôm nay được thành tựu. Chúng ta không làm, không thấy giá trị. Chúng ta không xuống bếp, không thấy người bếp khổ. Chúng ta không mua căn nhà, không thấy ông chủ nhà khổ. Chúng ta không mở căn tiệm, không thấy ông chủ tiệm khổ. Chúng ta không làm tổng thống, không thấy ông tổng thống khổ. Tất cả đều khổ. Phải hiểu chỗ này. Thì chúng ta thấy rằng, sự bình đẳng nó thể hiện trong tâm. Mọi người tâm khổ, học, tiến, giải, mở. Mới giải thoát được gì ta. Ngày hôm nay chúng ta được may mắn là kỳ trước đã làm được kỳ này. Bây giờ kỳ này chúng ta cố gắng tu thì kỳ sau chắc chắn là chúng ta cũng được ở chỗ thanh nhẹ. Cho hôm nay duyên lành đến, tôi về đây trong sự bất ngờ cho các bạn được diễn kiến. Và tôi cũng có diễn kiến các bạn. Thì tất cả những người ở đây có những người nào thắc mắc nên đặt những câu hỏi. Rồi chúng ta bàn bạc. Trong cuối năm dẫn tiến tới đầu năm, rồi mọi người tự thức. Trong sự bất an tu học tiến hóa và không bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh và chính mình khai thác cho chính mình để mình xóa một con đường trở về với nguồn cội. Vì số cuộc sanh lão bệnh tử khổ là mọi người phải mang, không tránh khỏi, không chết không có luân hồi, không có luân hồi không có tiến hóa. Cái đó là định luật qua qua sinh sanh. Cây bông chúng ta cắt chân trên bàn đây, nhưng mà cây bông vẫn còn. Phải hiểu chỗ đó. Người ta chết biết bao nhiêu, vẫn còn mắt mũi tai miệng, vẫn còn thể hiện ở mặt đó. Thì cái xác này là cái cơ cấu để giam tâm linh và dẫn tiến tâm linh. Cho nên chúng ta hiểu rằng đang ngư trong cái cơ sàn sảy, trong cái thể xác kích động và phản động này để học hỏi và tiến hóa, cho chúng ta không phải đến đây hưởng thụ. Không có gì hưởng thụ hết. Không có gì đáng kỳ thị hết. Chỉ nghiên cứu, sửa, tiến, học hỏi, thăng hoa. Trở về với sự ổn định sẵn có. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Trên đây có gì thắc mắc cứ việc hỏi tôi đi. Nhân dịp này, ngày mai là tôi đi rồi.
Và đó là nếu mà Nam Mô Di Đà Phật mà tới phút ý tâm công đoạn thì đương nhiên xin chết sẽ đi về có những cái phương là thì có nghĩa là đó là một cái hình thức thì cả bị thấp thôi, có nghĩa là đó niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng là thực hiện cái bị thấp để mà làm cho tâm mình phức loạn thì như vậy đó, thì thầy thấy là giữa cái niệm và cái thiền của thầy cái là vừa kết hợp Nam Mô Di Đà Phật và cái phương pháp của thầy như vậy đó, thì cái mục đích của nó chính của nó là như thế nào?
Mục đích chính đây là chỉ hành thôi, hành rồi thấy sức khỏe, rồi niệm Phật cũng phải niệm rồi mới thấy vui thì là sao? Không làm thì dùng lý thuyết không bao giờ biết được cái gì. Không vô đường đại học không biết làm cái gì, mình chỉ nói mấy thằng khùng thì sách sách đi vô nghe tầm bậy nó, mình có quyền nói như vậy. Nhưng mà vô đại học rồi mình thấy ông giáo sư chỉ thật dày tâm và rất thật tình với sinh viên, lúc đó mình thích bảo vệ cái đại học. Mình dùng lý thuyết và lý luận, mình ở ngoài mình nói cái đám khùng nó cả pháp mỗi ngày vô để làm gì, lý thuyết không biết đâu, thực hành mình thấy kết quả. Bây giờ anh đọc lý bằng, anh đọc lý kinh, anh làm hiểu lý kinh chưa? Chưa hiểu. Chẳng là lý kinh anh không hiểu. Một lần điều đem con người tới thanh lực, mà không hiểu, đọc như chết đọc nhưng mà rất không hiểu thanh lực. Chỉ là bằng lộn con tập sự của mình, rồi anh thực hành đến thầm kín phần thái độ, câu khai làm ý tá nữa. Thanh tịnh khai mở nó ra, anh mới là kinh kệ lẽ không. Pháp tự nhiên khai mở, chí mục sẽ. Lúc đó mà anh liên hệ với nhau, anh liên hệ với một vườn quang. Anh không thể xa cách một vườn quang. Nếu mà không có một vườn quang, không sợ. Và không phải thân thiết khi diễn ra, không có nói năng được. Thì cái quyền năng không phải của anh nữa. Anh chỉ trụ vào đó và để khai triển lên tận hưởng quyền năng của Thượng Đế và đã sắp đặt vũ trụ của tình thương yêu tại đi từ trước đó. Lúc đó anh thấy giá trị mà nó hành hẳn tới lý cũng không đi tới đâu hết. Anh định hành thời gian mặt này thay đổi, lúc đó anh nói à bây giờ tôi khác rồi.
Nên bây giờ ở đây ai có gì thắc mắc nữa, hỏi đi, hỏi để đóng góp.
Người nào cũng bắt được cái luồng điển thầy bạn cho. Còn riêng con thì con ngồi con ngủ luôn. Có phải đang là con u mê?
Không phải u mê, bị rút ra là nó nhẹ vậy thôi. Khi mà chị thấy chị ngủ thì chị đi đâu, nhưng mà chưa tỉnh thôi. Chứ con hồn chưa tỉnh, thấy mình đi. Mình thấy được không còn ở đây nữa. Là mình đã đi đâu, nhờ ai giúp. Cho nên tôi không có mặt ở đây mấy tiếng đồng hồ nhưng mà vẫn có mặt tự nhiên. Tôi ngồi bên đó nhưng tôi vẫn làm việc ở đây. Đó, cho nên hôm trước, những vị kia nhập sát kia kia nọ, tôi cũng nhập thử cho con Ngọc chút, nó cũng nói những cái lời mà tôi muốn nói bên kia. Thì bên này nó cũng nói được, cũng y vậy thôi. Cho nên luồng điển của chúng ta, nó thông cảm rất dễ, không có khó khăn. Cũng làm việc khắp các nơi. Cho nên chị thấy cái chấn động lực của chị hiện tại. Tại sao chị nghe những cái lời triết lý tâm hồn chị tê tái rồi chị nhắm mắt thấy nó nhẹ. Mà có người nó nghe rồi nó thấy nó nặng. Tại vì nó chưa mở. Nó không có bỏ công. Rồi đây chị đã bỏ công rồi thì chị tự nhiên chị phải hưởng cái đó chứ. tu để hưởng cái nhẹ thì hưởng cái nặng thôi. Nếu chị nặng chị đâu có nhắm mắt mà có đi luôn được đâu. Chị thấy cái nhẹ chưa? Rồi từ đó đi lên đó điêu luyện rồi nó mới thành hình thành dáng, lúc đó mới đi đứng ra vô dễ dãi. Rồi sau này muốn chuyển biển đi đâu dễ, có khó khăn. Cho nên thiên nhiên họ là vậy đó. Họ không có cái xác, cho nên họ không có lên cao được. Chỉ trừ khi cái phần ở trên cao chiếu điện xuống dưới thì được. Còn cái phần mà thiên liên ở thế gian này là, nó cũng như cái xã hội loài người vậy. Nhưng mà nó muốn đi lên lên không được. Mình nói đạo đây cho nó đứng nghe thế gì. Nó cũng học đạo. Nó thích lắm. Mến lắm, muốn nghe đạo, thích lắm. Nhưng mà tiếc không còn cái xác tới tôi. Cái xác là nó quản lý từ giờ phút khách. Tại vì những người nào mà chịu niệm Phật rồi mới thấy rằng ô chúng ta sai một ngày 24 tiếng đồng hồ, sai đét hết 23 tiếng. Chỉ vậy không? Niệm Phật rồi mới thấy. Khi mà lập lại trật tự rồi mới thấy rằng té ra lộn xộn do mình. Bị mất trật tự thượng trung hạ quy nhất rồi thì lúc nào cũng thấy hết à. Thấy mình sai chứ đâu có ai sai đó. Khi mà hiểu thấy mình sai, không có ai sai, thì mình mới xây dựng cái tinh thần phục vụ tốt đẹp. Không còn sau đó nữa. Mình sai mà sau đó gì nữa. Để làm để chuộc tội đi. Đừng nói tôi làm cha mẹ rồi tôi cao rồi. Không được, vẫn còn sai. Mình biết mình sai là mình mới hạ mình xuống. Mà hạ mình mà mình lập hạnh tốt thì cái gia can con cái được tốt hết. Một sức ảnh hưởng của luồng điển từ ái. Mỗi đêm mỗi công phu cái luồng điển từ ái đó pháp quốc ra và cứu độ. Ngay những người ở gia can, bạn bè tới chơi cũng vậy. Mình mỗi đêm mỗi thiền thì tự nhiên à, ngồi tự nhiên mình không nghĩ vấn đề đó, nó mở là tại sao? Cái luồng điển từ ái nó phóng cho đối phương, mà đối phương đang bị kẹt cái vụ đó, thì nó phản ảnh lại cái thì mình dùng cái đó mình nói rồi cái mở nó nói qua, chứ ông biết chuyện tôi hết, tình trạng tôi nên vậy cho nó khai hết. Cho nên không phải lo, không phải là nói là tôi tu rồi tôi lo, người ta tới người ta hỏi tôi không biết cách đường trả lời, cứ thả tự nhiên rồi chẳng. Bởi vì mỗi đêm mình mỗi chùi cái minh cảnh đài mình, cái kiến của mình càng ngày càng sáng suốt. Thì họ tới tự nhiên, cho nên tôi đã nói rằng, có nhiều người khi không đứng ngồi đó, có bạn tới thấy sao nó buồn quá. Tôi đang vui mà thấy ông nắm tới, tôi cảm thấy tôi buồn, thiệt buồn. Rồi mình mới lấy cái chuyện buồn ra mình nói. Thế là ông nó buồn, rồi ông mới yêu cầu mình dài. Rồi mình đứng ngồi vậy thấy vui vẻ, mới thấy một bên này nó nặng. Tu mà đúng rồi thì tự nhiên không cần phải là tôi bấm độn rồi chứ. À, cái tay này sao nó đau? Mình hỏi, tay của chị sao nó nặng vậy? Quả, làm sao ông biết bệnh tôi? Rồi từ đó nó nói ra. Cái kiến mà, cho nên tôi cho các bạn thờ cái kiến vô vi là các bạn đang làm cái kiến vô vi trong này. Mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển là chỗ nào nó cũng chùi trong sạch hết. Rồi cái ngồi đó cái nó phản ảnh. Hồi nào giờ không biết làm thầy bói mà sao nói đâu chút đó. Sợ. Về sợ. Không biết phải không? Ông đúng một mình quá. Mình có tu gì đâu. Có tụng kinh có làm gì. Kỳ thật là mình làm rất nhiều. Mình tu rất nhiều. Các bạn làm pháp luân thường chuyển là tu rất nhiều. Nhiều hơn người tụng kinh xài phí. Xài phí nghĩa là nói là ai à, mất nguyên khí. Cho nên những người đó tu tới già rồi. Yêu lắm, cái hơi đó yêu. Mà khi nó biết rồi, nó có những người trong chùa như ở Úc Châu, có người tu 40 năm. Bây giờ qua tu vô vi, họ thấy họ mạnh. Vậy họ giữ được cái nguyên khí, thay vì họ mỗi đêm cứ niệm, mà họ rất cố công. Họ niệm cho Phật chính hả? Nhưng mà rốt cuộc họ không hiểu. Lấy cuốn kinh A-di-đà ra cho họ coi, họ không có cách nghĩa được, mà họ đọc không có chữ nào thiếu hết. Nhưng mà cách nghĩa không nổi, vì không có điển. Cái đó là điển kinh. Mà không tu không có điển làm sao hiểu. Chừng người tu vô vi nó là khác. Nó có điển rồi, nó vô, nó nắm cái cuốn kinh, nó đọc 2-3 cái, thấy buồn ngủ, rút nó. Nó biết buồn ngủ hết, nắm cuốn sách khác là nó không buồn ngủ, mà nắm cái cuốn kinh A-di-đà nó đọc chập, nó thấy buồn ngủ, rút nó. Rồi từ cái rút, rồi nó cứ coi thét, rồi nó hòa tới cái điển đó, nó đi tới mình. Vô nó đọc cái thấy buồn ngủ à. Mà qua một thời gian rồi đó, thì cái điển của Đức Di Đà chiếu nó mình. Ồ, cái này đúng. Mà đúng, không sai. Rồi mới nghiệm ra, đập cái chữ nho đó. Thì thấy nó chạy từ đâu tới đâu. Cái chữ làm sao, cái ma ha chạy chỗ nào, nó ngưng chỗ nào. Và nó phát triển chỗ nào. Cái luồng điển nó chạy ở đâu mình biết. Cho nên những vị hồi xưa tu trong thanh tịnh, trên núi ăn rất ít. Mấy ông pháp sư cho tụng kinh, cũng tụng lên trên A Di Đà. Tụng rồi có dạy thiền, nó mới có điển. Rồi từ đó, nó cảm thức, nó mở tâm. Nó mới giải nghĩa được. Mà giải một phần nào, tôi thấy những vị đã dịch ra giải một phần, giải tuốt ra ngoài đời, chứ không giải vô tâm. Còn như ông Tư cũng giải là đổ luôn. Càng đắp, càng tìm, càng thấy mở trong tâm thức của chúng ta. Khi mà các bạn thấy mở hết nội tạng rồi, các bạn là cái gì? Định rồi, hiểu rồi, có cái gì đâu phải làm. Hồi trước tôi không biết, tôi sợ người ta đụng cho cái này nó không có gì hết. Cái phần nào theo phần nấy, nhân nào quả nấy phát triển theo trật tự các càng khôn vũ trụ, không có ai cướp được nó được. Thì ổn định mà tu. Nghe không? Cho nên nghe lại bài mấy chục cuốn băng mà tôi giảng ở Úc Châu đó. Nghe thì cố gắng nghe được thích. Có cái tôi không có giảng. Tôi để người ta thích bên cái đấy dễ. Họ sẽ đi tới đó và sẽ tham gia vô cái cuốn kinh đó để họ đi. Còn nếu mà nói vạch kẹt hết rồi á, họ không có đi. Cũng như mình tắm cho họ, đâu còn tắm nữa. Thế nha. Cho nên có ốc có mở, có ốc có mở, họ sẽ đi ta. Cho nên sau này các bạn cũng vậy. Các bạn muốn giảng thông suốt ý, các bạn muốn giảng thông suốt, mà tới đó cấm rồi. Quên mất. Ở trên đất chè, cái quyền của Ngài, cuốn sách của Ngài, cuốn kinh của Ngài, Ngài chè, để cho người khác tham gia vô, nó được mở như mình. Chứ không phải mình nói hết cho nó được, nói hơi rồi cũng như tắm rửa cho nó không cần tắm nữa. Cho nên đời trên làm cái gì cũng có dụng ý hết. Nhiều khi tôi nói như quê mùa, không ra cái gì hết. Nhưng các bạn tức, các bạn tham gia vô trong cái câu nói tôi và phê bình một chặt, các bạn mới thấy đúng. Thế là cái điểm các bạn được đi với tôi. Vậy nó mau hơn. Đọc, nghe, mở. Nó mau hơn, còn đọc, nghe mà không mở. Không có ích gì. Lặp lại lời nói của người truyền pháp không có ích gì. Chính mình phát ra lời nói tương đương với người truyền pháp. Và rõ ra theo người truyền pháp đó là mình đã hành. Thấy chưa? Cho nên kinh kệ cũng vậy nữa. Đức Thích Ca cũng vậy, đâu cũng úp mở hết. Có chỗ úp, có chỗ mở. Nhưng mà không hiểu. Hiểu được cái đó là nó đã mở được cái khuyết ở trong nội tâm. Còn chưa mở một cái khuyết trong nội tâm mà không hiểu, đọc không hiểu nói gì. Rồi lý luận về đạo này, rồi gặp cuốn sách khác họ lý luận hay hơn. Rồi tự mình chê mình. Rồi rốt cuộc không đi đến đâu. Vậy tuổi tác nó mấy chục năm mà nghiên cứu một cuốn kinh không phải dễ. Một cái này nó thực hành rồi, bước vào điển giới rồi nó khác. Nó khác rồi. Nó dễ lắm, nắm cái cuốn kinh này nó giải cũng được, mà nắm cuốn kinh khác nó cũng giải. Nó hướng về thiện nghiệp, tình thương và đạo đức thì nó giải cái gì cũng được. Mà nó phải thực tế hành cái điển tới chỗ giới đó, tới trình độ đó. Mà cái điển nó không tiến tới đó thì nó không có giảng nổi. Giảng tới đó chặt liền. Không nổi. Rồi tìm cái này cái kia làm thí dụ vậy cho cái kỳ thật không cần tìm. Thất hành. Rồi cái điển nó quang chiếu mở hết. Không có bị kẹt. Cho nên các bạn tu ở đây không có sách vở gì cho đọc sơ chơi dễ mà cứ kêu các bạn công phu thôi. Cứ công phu đi. Cứ lê đi. Rồi nó mở ra. Càng ngày nó càng mở. Mà luôn luôn gặp về chuyện thực tế, những chuyện xé tim, những chuyện kích động trong gia đình, chuyện dữ dội không là nên. Khi mà các bạn nhẹ được gặp chuyện dữ dội mà nó xé tâm các bạn, để các bạn thực. Nó chập ghê lắm. Đêm nay khỏe là ngày mai có chuyện rồi. Có chuyện nghịch với mình rồi. Chắc chắn là phải trả lời cái câu ngày mai đó. Mình biết. Mình mở ra được một chút thì mình tiến chút. Chứ đừng có sợ nói tôi tu rồi tôi sợ tôi không dám trả lời. Cứ việc nói đại rồi họ chửi cho mình mắc cái này mình mở lên lớp nữa. Mình thấy không thực hành. Chứ con ông Tư ông đâu có dạy tôi tụng kinh hàng ngày đâu. Không. Ông giảng con kinh ông bảo đó thôi. Bạn cần thì bạn coi, còn bạn không cần thôi bạn coi. Mình không hành coi thì cũng như đóng rác. Coi còn chửi ông nữa là khác cái văn chương gì đâu nói lại. Nói ngược đó là bậy thật bạ không. Không có đúng. Nhưng mà có điển rồi mới thấy. Mới thấy cái ông già này ông không học nhiều. Nhưng mà ông dám giảng kinh A Di Đà là không phải chuyện tầm thường. Ông không phải học nhiều. Ông dám giảng là ông phải có cái phần điển nào. Cho nên những người tu có điển là nắm đọc dập cái mông ngủ. Là kinh nó có điển. Và kỳ thật cuốn kinh đó nó mở tâm. Mỗi buổi sáng các bạn dùng một trang thôi. Cứ trước khi đi làm lật một trang đọc cái đó là nó nhắc bạn rồi. Mở rồi. mà mình thấy rõ mình đang trì trệ chỗ nào nữa. Càng tu càng thấy rõ mình đang trì trệ chỗ nào. Nó sống động mãi mãi chứ nó không phải bị bế tắc đâu. Đừng tưởng cuốn kinh đó mà bế tắc, sau này họ tìm ghê lắm. Chính nó là cây đuốc dẫn đường con người đi tới thiên đàng, đi tới niết bàn, mà không ai biết. Cho nên tôi bây giờ tôi chỉ cố gắng cho các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm nhiều, niệm thanh tịnh, niệm cho đến nỗi mình nghiêng bên này cũng nghe, nghiêng bên này cũng nghe, đó là sung sướng rồi. Nó mở tới luôn cho các bạn, không có bao giờ các bạn bị mất cái đường đạo trong tâm. Nhưng mà trước hết mình phải dạy công, phải niệm, phải làm, không nên bỏ. Đừng cho cái gì hay, cái mà mình chưa biết mình là không có cái gì hay hết. Mình tìm ra biết mình là mới lại. Thì phải dạy không. Mà dạy không được rồi là thấy sung sướng lắm. Không cần chữ nghĩa sách vở luyện đi cũng có sao. Đụng đâu mở đó không cần. Không cần phải học dữ lắm. Mệt học. Các bạn tu này là về trong, trở về với chân giác. Mà các bạn còn dung vô trong cái phàm trí. Các bạn thấy nặng đầu. Hồi trước các bạn thích đọc sách này, sách kia, sách nọ, tu một thời gian không có thèm đọc. Thế nó nặng đầu lắm. Vì cái tác giả kia chưa biết tu, chưa biết nó là ai, thì cái trí phàm nó có mở được. Đọc thấy vậy thôi, không có ăn chung gì đâu. Còn cái kỳ thật này là các bạn đọc được cái kinh vô tự này, đọc cái tạc phong vũ trụ. Cuốn sách lúc nào cũng hiện trong tâm thức các bạn. Không phải đi tìm sách đọc chi cho bản thân. Cứ người đối diện với người, lối tối chúng ta có công phu. Sáng người đối diện với người thì cái người kia nó không có công phu, nó không có tu, điển nó không có tập trung, mình chỉ có chiếu cho nó thôi và độ nó. Thì các bạn thấy cái nói sơ sơ là họ tin rồi, họ được mở trí, vì mình lấy cái từ tâm cứu độ mà, mình không có xảo trá và không có lường gạt gì. Nói sơ sơ thì truyền cảm. Cho nên nhiều người, nhiều bạn nói, tôi nói thiệt với ông Tám, hồi trước tôi cũng học bên nhiêu sách. Mà tới bây giờ cũng bao nhiêu sách đó mà tôi tu rồi tôi mới biết sử dụng cái hồi trước tôi học tới bây giờ. Hồi trước tôi học mà tôi không biết sử dụng mà giờ tôi mới biết sử dụng. Cũng bao nhiêu công chuyện đó mà tôi tác văn hay hơn hồi xưa nữa. Mình nhanh nhẹ hơn hồi xưa nữa, nhớ là biết rồi. Nhắc tới là tôi thảo liền cái công việc đó. Không có phải ngồi suy nghĩ cả đêm, không có gì đâu. Mà hồi trước tôi phải suy nghĩ cả đêm. Những người trí thức nói chuyện với tôi như vậy. Nó khác ở chỗ đó. Thì mới thấy điển quá văn chứ văn đâu có quá điển. Khi các bạn có điển rồi thì có văn cái gì? Văn là để ghi chép á. Chấm cái chấm cho biết vậy thôi. Chứ còn kỳ thật có điển á. Nên mới tác văn hay. Mà không có điển thì văn chưa không hay. Không sống động. Mà có điển là tác văn nó sống động. Thì một người chưa tu với một người tu. Hai cái thời khác nhau. Xa lắm. Cho nên tôi có làm những cuốn băng thư từ lai vãng các bạn nghe. Đọc sơ cho tôi nghe rồi tôi trả lời luyện. Chứ tôi không phải mất công mà đọc những gì dò câu này câu nọ không có. Chút xíu rồi nó xong. Điển quá văn. Muốn viết dài cũng được mà viết ngắn thì ngắn nữa. Viết một câu cũng được nữa. Tập trung lại viết một câu cũng được. Mà muốn viết thiệt dài cũng được. Tại sao tôi viết thơ cách nghĩa thiệt dài đấy chứ? Để cái người đó không coi luyện, người khác coi cũng trong hoàn cảnh đó. Một lá thơ mình ứng dụng cho mọi trạng thái. Cho nên các bạn nghe những cuốn băng thử từ la giảng. Rồi mới thấy, ồ chà, ông Tám ông biết hay. Không phải ông Tám hay đâu. Ông Tám tu, ông Tám mới có cái điểm. Mà bạn tu thì bạn là ông Tám rồi còn gì đâu mà nói ông Tám hay. Cũng một thứ mà thôi. Tại chưa làm. À, rồi khi mà làm rồi thấy cái chuyện nó tầm thường, không có cái gì quan trọng. Là tu là Phật. Ở nhà tôi thiếu gì kiến thức, tiến sĩ rồi xung quanh rồi có cái thơ tới tụi nó làm ơn trả lời. Thì thử các cô, các cậu, các cô, các cậu nói dâm dài không ra cái gì hết. Tụi nắm tụi nói rồi nó đánh ra nó đọc không thấy. Tại sao? Không phải là mình khoe, điển nó thu gọn. Lời nói truyền cảm, gửi thơ cho họ, họ đọc tới cái thơ. Tình cảnh khổ cực đọc tới cái thơ rồi chảy nước mắt cho đến nỗi mà cái thơ mà rách luôn hết rồi. Xin cái thơ khác. Thấy không? Nó ở trong thâm tâm của họ. Cái điển mình thần giao cách cả mình có thấy lấy cái điển của họ, lấy cái tình trạng của họ khổ quá cho họ. Cho họ thích cái gì. Tôi có nhiều ông bạn hồi trước nói chuyện lưu loát hay hơn tôi lắm, thi thơ hay lắm, nhưng bây giờ nhận thơ tôi là hết rồi. Cứ làm sao viết thơ cho tôi mà mong cho tôi có thể gửi ít lời lại khỏe. Kể cả những ông sư huynh ở trong trường đạo tôi học hàng ngày. Bây giờ tôi chỉ chờ thơ tôi để nghe học. Ông nhắc, có nhắc lại những lời Chúa nhưng mà ông thấy khác. Tại sao tôi đọc cái thơ? Tôi đọc cái thơ của anh mà tôi thấy tôi cảm thấy sung sướng. Tôi thấy tôi mừng rỡ trong nội tâm.
Trên mặt niệm quần trên, chúng ta mặt niệm, chúng ta cũng có phung phí. Khẩu khai thần khí tán, tinh khí thần có trụ thì mới có ngôn ngữ. Mà chúng ta cứ niệm hoài là đó âm sùng thì nó tan. Còn mặt niệm nó mới quần trên. Chúng ta mặt niệm, thẳng vượt cái chất tinh, tinh vi sang sụp. Quần trên não hải, mặt niệm mình. Mặc niệm rồi nên diệt dục nó mới quần tính não hải. Muốn bồn chứ có bộ ác thanh, thanh nhẹ và con bình. Mất tinh linh, tâm linh thế nào kia là mất tâm linh cũng như con người, đó là mất vô tăng. Mà cứ quan trắc người ta, không biết quan trắc mình là nó mất tâm linh chứ gì. Đừng để cho nó xuống để sửa nó chứ đâu phải kêu nó đi sửa người ta đâu. Cho nên các bạn đã thấy rõ không, chiến tranh bom nguyên tử liền rầm rầm đâu sửa được ai. Việt Nam CPU nổ rầm rầm xuống ống bắn rầm rầm sửa được ai, tránh ai nấy giữ chứ đâu có gì đâu. Xuống ống cũng không làm gì được. Là tâm linh cho nó sửa để cho nó tiến qua chứ không có phải người khác sửa nữa. Mà họ đem vật chất, họ đem đi sửa tâm linh làm sao sửa được. Nghe không? Cái mộng mỹ là thế nào là mộng mỹ? Thế nào là xuất nghĩa, thế nào là xuất hồn. À, cái mộng mỹ là nằm trên bao, nằm trên kinh nghiệm. Nghĩ cái việc đó, ra sẽ đạt. Rồi nằm để tưởng sai cho thiên hạ, nghĩ sang cái sự mộng mỹ. Trên bao, ra là bậc trạch. Thế nào là xuất nghĩa? Chủ nhân ông chịu tu, phần hồn chịu tu, thì khi biết rằng, cũng như ông trầm, ông tu, ông dễ dãi, thì bà vợ bà đơn giản cho ông ăn ngày hai buổi cũng được, bận rảnh mà cũng đi đây đi đó, mà cũng đi chơi được. Nhưng nhẹ hơn phần lo lắm. Còn nếu mà ông chồng cứ khắc khe đối với người vợ, hay là người vợ khắc khe đối với người chồng, thì khi biết đâu có rảnh. Chủ nhân ông mà khắc khe thì kinh biết đâu có rảnh. Nó bị bận rộn, mặt mày của nó cũng có bao nhiêu tư đẹp. Càng ngày càng nhà nhưng nó sâu xí. Còn người ta chỉ tu thì cái phần hồn nó thức giác, thì cái vía nó nhẹ, cái vía là bề ngoài mà không. Mặt mày nó tư. Vì chủ nhân ông không có đòi hỏi sự bận rộn của bên ngoài nữa. Nhưng mà chỉ nên tự sửa.
Thiền, qua những chuỗi ngày vật lộn với đời, ai ai cũng mệt mỏi muốn có được giờ giấc nghỉ ngơi và thoải mái. Nhưng không sao gặp được pháp tốt để hành thiền, bắt buộc phải hướng tâm về thiền, tình, duyên, nghiệp. Bị vầy xéo tâm can mang bệnh mà không lối thoát. Can sử động loạn đã và đang bước qua với thiên cơ biến chuyển cực khổ vô cùng. Con người bắt đầu mới tìm đến nguyên lý sanh tồn của trời đất, tới cảm thức được ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ về đấy. Nhiên hậu mới cảm thức được trật tự của chính mình hòa hợp với trời đất là quý giá, mới bằng lòng tìm một lối thoát cho chính mình, tức là tu. Tu sửa trong tập tự, tự đạt đến thanh tịnh, chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và chánh tâm, phát triển quyền bí của nội tâm. Cơ hội này có một không hai, là mang xác làm người khối óc trống rộng vô cùng, trí tâm thanh nhẹ nhờ dứt pháp được chủ kiến thành tâm tu thiền là sẽ tự giải được nghiệp tâm. Bằng lòng có lưỡi răng kề răng niệm tập cho đến lúc hai mở được điển tâm, trung tâm bộ đầu, khi tinh trụ, điển tâm xuất phát hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, thì phần hồn càng thức giác được sự quyền vi của trời đất mà hành chuyển, thì tâm lẫn thân sẽ được bình an. Hòa hợp với nguyên khí của trời đất thì âm thanh sẽ được dung hòa và truyền cảm. Chỉ có thiền đúng pháp, tứ trực lưu thanh thì mới đạt được điểm tốt của trời đất mà hành sự. Tăng độ quần sanh qua những lời chân thật đã tự đạt, chỉ có thiền mới hội tụ được điển, chỉ có điển thì mới hòa hợp với điển giới, phát triển siêu thức của hành giả, hội nhập với từ quan diệu thanh của đấng đại bi toàn năng, bằng lòng dấn thân phục vụ quần sanh, dẫn tiến tâm linh phát triển đến vô cùng, thông biên giới, không giới hạn, thật sự thực hiện tình thương và đạo đức. Duyên ngay mới được nghe qua pháp tu thiền tự thức là pháp lý vô vi khoa học quyền lý Phật Pháp, một pháp thích ứng cho tất cả mọi pháp. Chỉ có thực hành sẽ được đến nơi tươi sáng của trời đất. Cuộc sống điêu linh chỉ lụy thiền, học thiền tâm giác sống an yên, minh tâm chiến tánh duyên trời tập, quả vị chân hành, pháp pháp xuyên.
Chứ là gì? Khó là gì? Khi các bạn vun bồi được sự sáng suốt vô cùng, thì các bạn sẽ khổ ở tương lai hay là sẽ sướng ở tương lai? Sướng là gì? Là sự thanh nhẹ, sáng suốt. Còn khổ là gì? Sự trầm trượt, đau thương, căng hết nội tâm. Đó là khổ. Mà ai tạo cho các bạn sướng và ai tạo cho các bạn khổ? Do cuộc do sự quyết định của phần hồn, của tâm linh các bạn. Tiến hóa tùy theo trình độ sẵn có. Các bạn phân tích càng thấy rõ hơn. Càng phân tích càng thấy chúng ta đã làm được nhiều việc cho chúng ta. Và hy vọng rõ ràng một ngày kia chúng ta sẽ ảnh hưởng người.
Trước một ngày đi đại hội, có cái nghe tin ba con bệnh nặng ở Việt Nam, con định bỏ đi đại hội, nhưng sau một ngày thì con nghe tin đỡ lại, nên con đi đại hội. Và sau khi đại hội xong về, con quyết định về Việt Nam, con nên về hay không?
Bảo hiếu thì nên về, có phương tiện mới về, chứ về mà thiếu thốn không nên về, có phương tiện nên về. Tập tâm báo hiếu nên về gặp cha, là quý.
Con ngộ được pháp vô vi này khoảng hơn 2 tháng nay. Nhưng con làm luôn pháp thiền cùng một lúc. Vậy xin Thầy chỉ dẫn con có được.
Không được. Phải sơ không được. Vì sao? Vì cái tánh con còn nắm. Cái nắm nó quất ở trong cái tâm. Cho nên phải soi hồn để cho nó đuối cái phần trượt điển ra ngoài. Thấy không? Làm chứng minh cho nó điều hòa. Rồi lúc đó, 6 tháng sau mình mới ngồi thiền. Bây giờ ngồi thiền nhưng mà cái tánh nông nắm á, thì người ta bên ngoài đã có thể phá mình được. Phải hiểu chỗ này. Cho nên phải làm soi hồn trong 6 tháng để cho nó dẹp bỏ cái sự nóng nảy trong tim. Thấy không? Cái luồng điển nó sẽ rờ ra khỏi rồi chúng ta mới ngồi thiền được. Thấy không? Thiền là phẳng lặng, thanh tịnh, bỏ hết.
Nhưng khi con ngồi thiền, thì con thấy sự thay đổi đến với con rất nhiều. Con thấy tâm con rất là tịnh, và con thấy sức khỏe của con rất tốt.
Thì bây giờ nói cái chiếu minh nó cũng hỗ trợ cho con được. Làm cái soi hồn để nghe lời đúng 6 tháng này. Thì cái phần điển màu đỏ đó nó rời khỏi đi. Thì lúc đó ngồi thiền còn sướng hơn mình, còn tốt hơn mình. Bây giờ lo sức, để cho bớt năm tháng.